Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá, họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật tuần này cho chúng ta suy nghĩ về sự tương phản giữa tấm lòng chân thành và lối sống hình thức. Bà quá nghèo đã được ghi nhận như là một mẫu gương về lòng quảng đại. Theo văn hóa Do Thái, khi người chồng của một phụ nữ qua đời, tài sản của chồng sẽ được gia đình nhà chồng định đoạt. Vì thế, họ thường rơi vào tình trạng nghèo túng, đói khổ, không tài sản. Do đó chỉ còn biết dựa vào khả năng của bản thân, sự trợ giúp của tha nhân, và vì vậy họ luôn trông cậy vào Thiên Chúa. Truyền thống Kinh Thánh thường đề cập đến các bà quá và trẻ mồ côi là 2 thành phần không nơi nương tựa. Hòm tiền dâng cúng trong đền thờ cũng giống như các hòm tiền từ thiện hay bác ái hiện nay. Tuy nhiên, hòm tiền dâng cúng chỉ là nơi thu gom những đồng tiền lẻ, chứ không phải tiền thuế thập phân, là khoản có sổ sách ghi chép rõ ràng. Tại đền thờ Jerusalem, số tiền quyên góp từ đây được dùng để chi phí cho những nhu cầu thiết yếu trong đền thờ, như đèn nến và sửa sang nhà cửa. Đây là hòm tiền quyên góp tùy lòng hảo tâm, cho nên nếu có để dâng cúng thì tốt, mà không có cũng không sao. Những người qua lại thường bỏ vào đó ít tiền lẻ, nhưng vì thùng tiền thường đặt ở chỗ công cộng, nơi nhiều người qua lại, và do đó những ai muốn gây chú ý đến đó sẽ bỏ vào một nắm tiền xu, khiến phát ra âm thanh loảng xoảng. Đức Giêsu đã để ý thấy có một điều gì đó khác lạ. Người giàu có bỏ tiền vào đó, và họ cố ý làm sao để nhiều người để ý. Đối lại, một bà quá nghèo rón rén đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ. Sách Tin Mừng ghi lại, 2 đồng tiền có giá trị bằng 1/4 xu. Nhưng Đức Giêsu gọi các môn đệ đến và nói, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều tiền hơn hết, vì tất cả những người kia dâng cúng của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, lại dâng cúng những gì mình cần có để nuôi sống bản thân. Chắc chắn chúng ta đã nhận ra lý do khiến người phụ nữ này được Đức Giêsu tán dương. Đó không phải là vì số lượng của cải vật chất mà bà dâng cúng, nhưng là tấm lòng quảng đại của bà đã khiến số vật chất ít ỏi trở nên to lớn. Đồng xu bé nhỏ nhưng quý giá, vì nó là những gì người phụ nữ nghèo có được để nuôi sống bản thân. Bà đã cho đi cách quảng đại, không so đo tính toán. Đúng như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, của cho không bằng cách cho, hay câu châm ngôn khác, của ít lòng nhiều. Điều quan trọng là tấm lòng yêu thương khi chia sẻ. Phần thứ nhất của bài đọc tin mừng hôm nay cũng thuật lại thái độ giả hình của giới lãnh đạo Do Thái giáo, cụ thể là nhóm luật sĩ. Đức Giê-xu nói, họ ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm ghế nhất trong hội đường và đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Hóa ra, họ chính là những người không những chẳng có lòng cảm thông với những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, trái lại còn tìm cách để chiếm đoạt tài sản của người nghèo. Nếu chỉ thoáng đối diện với những người luật sĩ Pharisêu và bà quá nghèo, chúng ta có thể nhận xét giống như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, bài tin mừng cho thấy sự khác biệt giữa vẻ ngoài hình thức và tấm lòng chân thành. Đức Giê-xu đã chăm chú nhìn. Theo Đức Giê-xu, tâm tình đáng quý hơn nhiều hình thức bên ngoài. Tâm tình bên trong mới là điểm chính yếu làm nên giá trị của một con người. Từ đây chúng ta cũng có thể liên hệ đến việc sống đạo của người Công giáo. Nếu chỉ dựa vào việc dự lễ đọc kinh thì chưa thể kết luận ai là tín hữu tốt hay xấu. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của họ với Thiên Chúa. Tục ngữ Việt Nam vẫn dùng một câu để lên án loại người miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm, hay khẩu Phật tâm xà. Nói như thế, có thể nhiều người sẽ đi đến chủ trương bất cần hình thức. Nhưng nếu có tấm lòng quảng đại mà không tỏ lộ bằng hành động bên ngoài, thì đó cũng chưa phải là tấm lòng chân thật. Bà quá nghèo cũng tỏ lộ tấm lòng của mình bằng một hành động cụ thể. Thánh Gia-cô-bê đã chẳng nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết đó sao? Đi sâu hơn vào đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra hành động cao quý của bà quá nghèo. Việc làm của bà xuất phát từ lòng yêu mến dành cho ngôi nhà của Thiên Chúa. Điều đó thúc đẩy bà dành dụm chút tiền ít ỏi để đóng góp vào việc xây dựng và gìn giữ nhà Chúa. Hành động của bà được đề cao vì nó xuất phát từ tấm lòng yêu mến, từ trái tim rộng mở và từ ý thức trách nhiệm. Nói cách khác, chính tình yêu giúp chúng ta định hình lối sống của mình. Tình yêu sẽ dạy chúng ta biết đối xử với nhau thế nào cho xứng hợp và phải lẽ nhất. Yêu thương cũng là dâng hiến, yêu thương là sẻ chia, yêu thương là dấn thân trong tinh thần trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tránh xa thói sống đạo đức chỉ dựa trên hình thức, và nhất là hướng đến những giá trị sâu kín, thầm lặng nhưng cao quý bên trong tâm hồn. Quả thật, có những giá trị cao quý hơn của cải vật chất như niềm vui, sự hiểu biết, lòng biết ơn, lòng quảng đại và nhất là tình yêu chúng ta dành cho nhau. Những thứ đó càng trao tặng bao nhiêu, chúng ta càng làm cho nó trở nên tràn đầy và sung mãn bấy nhiêu. Mỗi người chúng ta được sinh vào trần gian trong một bối cảnh riêng, được phú ban một khả năng riêng. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều mang một sứ mệnh cụ thể nào đó để loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa, và nhất là để trao tặng cho người khác những gì tốt đẹp trong khả năng của mình. Vậy, hãy mang đến cho người khác niềm vui, nụ cười, sự bình an bằng tất cả tấm lòng chân thành và quảng đại của mỗi người chúng ta. Amen.